This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và thưa quý vị, trong cái chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị một cái bút ký, hay hoặc còn gọi là một cái bài viết để hồi tưởng về cái Sài Gòn thân yêu. Mà Sài Gòn mà nó hồi tưởng thì nó dài, nó bao la, nó rộng lớn lắm, phải không thưa quý vị? Xin được chọn khu vực quận 5, đặc biệt đó là quý vị nào mà sống ở quận 5, quý vị nào mà sống ở chợ An Đông mà xa xưa rồi đó, thì quý vị mời quý vị cùng đến với Hương Xưa Sài Gòn, tác giả Trần Dương sau đây. Dạ vâng, thưa quý vị, cái Hương Xưa Sài Gòn tác giả là Trần Dương, có rất là nhiều đoạn để chúng ta nhớ về chợ An Đông với nhiều cái lĩnh vực khác nhau chung quanh chợ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp được đâu đó hình bóng của những người bán hàng, đâu đó chúng ta sẽ gặp được những cái hình ảnh quen thuộc của chợ An Đông ngày xưa. Đầu tiên, khi mà nói đến chợ An Đông thì chúng ta phải nhắc đến cái cơm gà siêu siêu của ngày ấy, phải không thưa quý vị? Mời quý vị chúng ta cùng đến với những cái dàn trải, những cái yêu thương, những cái gợi nhớ của tác giả Trần Dương trong Hương Xưa Sài Gòn, đặc biệt là chợ An Đông. Chợ An Đông và khu chung cư chung quanh chợ được xây cất vào năm 1954, năm mà đất nước chia đôi, trên một cái khu đất trống và rộng thuộc quận 5, chợ lớn. Toàn bộ khu vực này nằm ở giữa hai đại lộ Hùng Vương, có một con đường sắt chạy song song ở phía Bắc và đại lộ Hồng Bàng ở phía Nam, tiếp giáp hai cái mạng Đông và Tây. Đó là hai con đường nhỏ, quý vị có nhớ không? Con đường Yết Kiêu và con đường Nguyễn Duy Dương. Chung cư An Đông gồm 4 cái khu, 3 tầng. Mỗi cái khu vậy nó có cái hình chữ L. L thưa quý vị, bao quay lấy cái chợ nằm ở chính giữa. Tổng cộng thì có gồm khoảng 4-500 đơn vị gia cư. Tôi rời Hà Nội vào Nam rất sớm, năm 1951. Tôi đã theo bố tôi và người chị cả vào định cư ở Sài Gòn. Rồi khi mẹ tôi và các anh chị tôi thì vẫn còn ở Hà Nội cho đến ngày di cư. Vào Nam thì ba bố con tôi ở chung với gia đình của người bác ở đầu đường Hồng Thập Tự gần sở thú Sài Gòn. Thời gian chúng tôi ở đó, tôi thường theo các anh họ của tôi đạp xe đi tắm ở hồ bơi mà hồi đó chúng tôi gọi là đi pissing. Đó, đi pissing. Hồ bơi ở xa lắm, mãi tú ở trong chợ lớn á. Tôi nhớ là để tới cái hồ bơi chúng tôi phải dắt xe đi ngang một cái con đường sắt, rồi lại phải băng qua một cái bãi đất trống rất là rộng, mấp mô, đầy những mộ mã. Năm di cư mẹ và các anh chị kẻ trước người sau lục tục vô trong Nam. Mẹ tôi mua được một cái đơn vị ở trong chung cư chợ An Đông để ở và lấy chỗ để mà buôn bán. Đơn vị ấy có hai tầng, tầng dưới thì mẹ tôi mở tiệm bán cao khô, tên hiệu là Cẩm Lợi. Tầng trên thì mẹ con chúng tôi ở khá là chen chúc bởi vì diện tích của căn nhà nó cũng không có rộng là bao nhiêu. Đó, rồi thì bố tôi che nhà vừa chật mà nó là vừa gần cái chợ, nó ồn cho nên không có ở, chỉ thỉnh thoảng lắm thì mới tạt về thôi. Trên đầu của chúng tôi đó là lầu 3. Lầu 3 thì thuộc một cái đơn vị gia cư khác. Tất cả những đơn vị ở trên lầu 3 đều đi chung một cái cầu thang riêng nằm ở bên hông của đường Nguyễn Duy Dương. Căn nhà chúng tôi ở một cái góc trong ra hai mặt đường cho nên rất thuận tiện cho cái việc buôn bán của mẹ tôi. Nếu tôi chỉ nói cái số nhà là số 39 thì chắc rằng một ai hình dung căn nhà của mẹ tôi nằm ở chỗ nào trong khu chợ An Đông rồi. Nhưng nếu nói là nó ở ngay sát cạnh cái quán cơm gà nổi tiếng Siêu Siêu thì có thể nhiều người hình dung ra ngay ha. Siêu Siêu là một cái quán cóc nằm sát ở bên hông nhà mẹ tôi. Ông Siêu Siêu khi mở quán này cũng đã thương lượng với mẹ tôi được câu điện từ trong nhà chúng tôi để mà thắp đèn ở trong quán. Lại dùng cái vỉa hè ngay trước cửa nhà của chúng tôi để mà đặt bàn ăn. Bù lại thì ông Siêu Siêu mỗi tháng trả cho mẹ tôi khoảng một khoản tiền. Đó. Trong suốt 20 năm trời, chúng tôi ăn cơm gà trừ dần vào cái khoản tiền này. Ăn phải gọi là ăn nhiều phát ớn luôn nhỉ. Đến độ mà tôi phải tự hỏi cơm gà Siêu Siêu thì ngon cái quái gì mà đông người đến ăn như vậy vậy. Vậy đó, cứ mỗi buổi chiều từ trên ban công nhìn xuống ở dưới hè trước nhà tôi, thường quan sát thực khách ăn ở phía dưới, tôi nhận diện không biết bao nhiêu là những cái khuôn mặt nổi tiếng, từ minh tinh, tài tử, văn nhân, nghệ sĩ cho đến những nhân vật chính trị và quân sự quan trọng của miền Nam Việt Nam. Và tôi thường tự hỏi trong số những cái thực khách ấy, có mấy ai biết là mình ngồi ăn ở ngay trước cửa nhà của mẹ tôi là bà Nhất Linh không? Năm 1954 khi mà chúng tôi dọn đến ở thì khu chung cư An Đông này nó chưa hoàn toàn nó xây xong. Chúng tôi là một trong số rất là ít những cái người phải gọi là những cái người đầu tiên mà đến cư ngụ á. Tôi khám phá ra, phải gọi là tôi khám phá ra là cả cái chợ này lẫn cái khu chung cư được xây ngay ở trên cái bãi mà bãi đất Tha Ma rộng mênh mông mà mấy năm trước tôi đã phải dắt xe đạp đi ngang qua mỗi lần mà tôi nói lúc đầu cái phần đầu là tôi đi tắm piscine đó. Đó. Bây giờ thì cái hồ tắm ấy gọi là cái hồ tắm An Đông nằm ngay cạnh chung cư của chúng tôi ở cách con đường nhỏ có tên là đường Yết Kiêu. Rồi năm đó tôi được 14 tuổi. Kỷ niệm của tôi về những ngày đầu tiên đến ở của cái căn nhà ấy đó là một trận ốm, phải gọi là ốm kịch liệt, khiến cho tôi phải nằm bẹp ở trên giường tới hơn một tuần lễ. Căn nhà thì mới tinh, phòng ốc cũng còn trống trơn bởi vì chưa có nhiều đồ đạc lắm. Tôi ngửi thấy từ những cái bức tường cái mùi nồng nồng của nước vôi mới quét. Những ngày ốm, tôi nằm hầu như là một mình ở trong cái căn gác trống trải này. Lỗ tai thì nghe từ một cái máy phóng thanh đặt ở trên nóc của chợ phát ra những bài hát cổ trong một cái tuồng tích của Tàu. Chắc hẳn là để quảng cáo cho cái chợ và cái khu chung cư mới xây cất này đó mà. Tiếng phèn la in ỏi xen lẫn cái tiếng hát giọng Quảng Đông léo nhéo nghe chua chua như là tiếng mèo gào động đực gì đó. Chen huyền en ten en bảy con. Trong cơn mê của bệnh, tôi thấy mình nằm ở trên một bãi Tha Ma. Mà quả là tôi đang nằm ở trên bãi Tha Ma thiệt chứ bộ. Có tiếng kèn nhão nhẹt và cái tiếng hát ỉ ôi vẳng lại, nghe hệt như là một cái đám ma Tàu mà tôi vẫn thường thấy ở trong chợ lớn vậy đó. Thời gian ấy bố tôi ở bên Pháp, bố tôi ở Paris 6 tháng. có anh cả tôi là anh Việt đang du học ở bên đó. Đầu năm 1955 khi bố tôi trở về Sài Gòn ở cái căn nhà chung cư, thì khu vực này cũng đã bắt đầu tấp nập. Chợ An Đông ồn ào, tiếng người mua bán và tất cả những cái đơn vị gia cư cũng đã kín người ở rồi. Đa số người ở chung cư An Đông là người Việt gốc Hoa và người Bắc di cư vào đó mà. Đó. Bố tôi về nước mang theo cây kèn clarinet ông mua ở bên Pháp. Thỉnh thoảng thì ông lấy kèn ra, ông thổi dăm ba bản nhạc Tây. Tiếng hát tiêu của ông được đệm bởi cái tiếng chợ búa ồn ào ở dưới nhà. Lâu lâu thì lại phụ họa những cái tiếng chửi nhau rất là thô tục của đám người ở trong chợ đang giành nhau một cái sạp hàng nào đó. Tôi không ngạc nhiên khi thấy chỉ ít lâu sau, bố tôi cũng giả từ cái đám thính giả ở chợ An Đông và xách kèn lên Đà Lạt, ở liền trên đó mấy năm. Tôi cũng được gửi lên đó, sống bên cạnh bố. Ở trên Đà Lạt thì quả nhiên là tiếng kèn của ông được lắng nghe nhiều hơn. Mỗi buổi chiều thứ bảy thì bố tôi tổ chức hòa nhạc tại gia. Ngoài tiếng hát tiêu của ông thì lại còn có một cái sự phụ họa của cái tiếng đàn lục huyền cầm của giáo sư Vĩnh Tường. Khách đi đường nè, người gót xe đạp nè, kẻ ngừng chân bước nè, lắng nghe cái tiếng nhạc hòa tấu vẳng ra từ ở trên lầu của căn nhà chúng tôi ở trên đường Giạc Sinh, trong một cái bầu không khí êm ả của một buổi chiều Đà Lạt. Năm 1958, bố tôi trở về Sài Gòn làm báo Văn Hóa Ngày Nay. Cố nhiên là bố tôi không ở căn chung cư của mẹ tôi. Ông thuê một căn gác ở trên đường Trương Minh Giảng để ở và lấy chỗ để làm việc. Còn tôi thì dính liền với cái chợ An Đông và cái căn nhà của mẹ tôi cho đến ngày di tản qua Mỹ. Tính ra tôi đã ở cái căn nhà đó cũng tròn 20 năm. Giữa hai cuộc di cư, từ cuộc di cư năm 1954 cho đến cuộc di tản của năm 1975. 20 năm sống dưới một cái mái nhà, thật ra thì chẳng lâu gì cho lắm đâu. Còn thua cả cái thời gian mà chúng tôi từng sống ở một cái ngôi nhà trên đất Mỹ mà. Nhưng mà không hiểu sao mà mỗi lần mà nhớ về cái quá khứ thì tôi có một cái cảm giác như là cái thời gian ở đó nó dài lắm, nó dài nhất ở trong đời tôi vậy đó. Ủa, sao lạ vậy? Phải chăng vì thời gian ấy tôi ở Việt Nam và trải qua nhiều biến động nhất ở trong đời nhỉ? Hay hoặc là chỉ vì đó là một cái thời gian tôi ở giữa cái lứa tuổi từ 14 cho đến 35, tức là cái lứa tuổi mà có lẽ ở bất cứ người nào thì cũng đều cho là đẹp và đáng ghi nhớ chứ. Chợ An Đông mỗi sáng họp rất là sớm, mới có 3-4 giờ thôi, trời còn tối, người ta cũng đã sửa soạn để người ta họp chợ rồi. Từ dưới nhà vẳng lên cái tiếng gác, vẳng lên gác một cái tiếng động lạch cạch của những người khu phu khuân vác đóng xếp những cái sập hàng bày ở trên mặt đường quanh cái ngôi chợ. Trong bao nhiêu năm, tiếng lạch cạch đều đặn ấy nó cũng đã thấm sâu vào trong giấc ngủ của tôi. Đến khi tỉnh giấc thì cái tiếng ồn ào của chợ cũng đã hòa vỡ ở bên ngoài rồi. Đó. Từ ban công lầu 2 nhìn xuống ở dưới đường, ngừng những cái chiếc bạt vải che mưa, che nắng dựng lên chi chít. Qua những cái khoảng hở giữa hai cái cánh bạt là đầu và vai của cái người đi chợ chen nhau qua lại giữa những cái sạp hàng đó. Đến trưa thì sao nè? Đến trưa thì cái tiếng ồn nó cũng đã tắt hẳn đi. Chợ cũng đã bắt đầu vãng bớt. Bạt che, sạp hàng cũng thoát cái cũng biến mất. Mặt đường quanh chợ bỗng vắng te. Một vài con chó sục sạo trong đống rác. Trong cơn nóng bức của thành phố Sài Gòn, chợ An Đông cũng theo người liệm vào cái giấc nghỉ trưa. Vậy đó, trôi đi trong giấc ngủ nặng nề, tôi nghe có cái tiếng chổi quét uể oải lẹt xẹt của mấy người phu quét đường. Cho đến 5 giờ thì chợ lại thức dậy bởi cái tiếng động lạch cạch bày đàn của bày bàn ra của cái quán cơm gà siêu siêu đó. Chiều đến khi mà cơn nắng cũng đã dịu thì thường thì tôi cũng bắt một cái ghế ra ngồi ở ban công nơi mà mẹ tôi có trồng ở góc một cái cây hoa giấy, cành lá và hoa giấy đỏ leo ở trên một cái tấm lưới sắt nó thưa thưa đó. rồi cái điếu thuốc lá cắp xăng ở trên môi tôi. Tôi thường nhìn qua những cái bông hoa giấy, ngắm cảnh chợ, chợ Vãng từ trên cao đó. Phía bên kia đường Nguyễn Duy Dương đó là trường trung học có tên là Trí Dũng, đó quét màu vôi đỏ. Giờ tan trường thì những cô cậu học sinh Tàu ở trong bộ đồng phục màu xanh trắng, cà vạt đỏ đi túa ra khỏi cổng. Trên hè, lề đường, ngay ở phía dưới ban công, những thực khách của cái quán Siêu Siêu ngồi ăn uống ngon lành. Trên mặt bàn ăn, những chai lớn, chai nhỏ, bia laser đầu con cọp, bia bam ba, những cái đĩa thịt gà trắng nuột nà, những bát cơm gà nóng bốc khói. Thỉnh thoảng thì tôi thấy mẹ tôi bước ra cửa gọi cơm để đãi khách. Và bao giờ thì cũng vậy, ông chủ Siêu Siêu, ông đích thân, ông bưng cơm và thịt gà vào trong nhà cho mẹ tôi. Biết ý của mẹ tôi thì ông luôn luôn, ông mang vào một phần ăn đặc biệt. Đó là một cái đĩa đùi gà được chặt ra rất là khéo, có thêm vài ba cái phao câu và một cái đĩa lòng gà gồm có gan, mề, lòng. Điểm thêm cũng khoảng 10 quả trứng bé bé xinh xinh, một cái màu vàng ngậy, nhìn rất là đẹp mắt lắm. Khách đến chơi nhà mẹ tôi vào buổi sáng, nếu mà đi xe hai bánh thì phải dắt xe luồn lách giữa những cái sạp hàng trước khi có thể tách lên lề để mà dựng xe trước cửa được. Bởi vì ở vào cái vị trí một cái góc mà trông ra hai mặt đường, cho nên nhà có hai cánh cửa lớn, cái loại mà cửa kéo ra kéo vào bằng sắt đó. Cửa trong ra phía chợ thường xuyên đóng đó, nó chỉ mở cửa sát ở bên hông ở phía cơm gà Siêu Siêu. Nếu mà khách đến vào cái buổi chiều hay hoặc là buổi tối thì có thể đậu xe sát lề đường rồi đi qua bàn của quán cơm gà để mà vào trong nhà. Một tấm bảng để hiệu là Cẩm Lợi, chuyên bán sỉ cao khô, gắn ở trên cái cánh cửa sắt ngay ở phía dưới của cái ban công. Những cái bộ cao khô chất cao gần đụng cái trần, chiếm nửa cái diện tích căn nhà dưới của mẹ tôi. Một cái cân khá là lớn đặt ngay cửa, một cái sập gỗ thấp và một cái két sắt nặng nề. Phần còn lại thì để trống chừa cái lối đi vào ở trong nhà. Đó, rồi nhà trong á, đó là một cái khoảng hẹp dùng để làm bếp. Bên cạnh thì có một cái cầu thang bậc cao hẹp gấp khúc ở giữa để mà lên gác. Ở dưới lòng cầu thang đó là cầu tiêu và phòng tắm. Đó, cái hiệu cao Cẩm Lợi của mẹ tôi là như vậy đó. Nó bé bé, nó chật chội lắm, không thể nào mà sánh được với cái hiệu cao khá rộng của cái bà ở số 15 Hàng Bè, Hà Nội của trước ngày di cư được. Căn trên gác là một cái thế giới của chúng tôi à nghe. Chúng tôi là tất cả mọi người ở trong nhà ngoại trừ mẹ tôi. Nó rộng khoảng 4 x 12 m². Căn nhà để mấy thứ sau đây đã chật cứng nè. Đó là gì nè? Một cái sập gụ to bằng gỗ quý, một cái đi văn, một cái tấm phản, một bộ bàn ăn, một cái tủ gương đựng quần áo, rồi một cái tủ chè dùng làm cái bàn thờ. Rồi cạnh chiếc bàn ăn đóng sát vào cái thành tường, đó là một cái giá đựng sách treo trên cao. Đó là hai cái bức tranh chân dung bố mẹ tôi do họa sĩ Nguyễn Gia Trí vẽ. Cái bức họa bố tôi tay cầm bao thuốc lá và mẹ tôi cầm một cái miếng cao. Đồ đạc ở trong nhà có 4 thứ mà mẹ tôi cũng đã mất công thuê chở từ Hà Nội vào. Đó là cái cân nè, rồi cái két sắt để ở dưới nhà, cũng như là cái sập gụ và cái tủ chè để ở trên gác. Gác là chỗ để mà chúng tôi ăn ngủ, còn cái chỗ để mà chúng tôi mơ mộng đó là hai cái ban công nhỏ được làm đẹp bằng những cái dàn hoa giấy. Những phút mộng mơ hiếm hoi của chúng tôi tuy thế cũng chẳng bao giờ mà trọn vẹn, bởi vì ban công thì như thế nào nè lúc nào cũng thoảng cái mùi cứt mèo chua lét à, mà mũi của chúng tôi thì không tài nào mà làm quen nổi nghe chả là chợ An Đông á có cả một cái đạo quân, đó là những cái con mèo hoang đó. Chúng cứ làm gì nè, chúng cứ nhè những cái khoảng đất trống, đất mà trồng cây hiếm hoi đó, để mà làm gì, để mà đào bới rồi ỉa bậy. Rồi hàng đêm vào mùa động đực thì những cái con mèo hoang này nó thường đuổi nhau trên cái thành ban công. Những cái bông ban công nó nối sát nhau, chạy dài suốt dọc cái cầu, dọc lầu 2 của mấy chục cái căn chung cư như vậy đó. À, bởi vì nhà mẹ tôi ở cái góc, cho nên các con mèo nó bị săn đuổi chạy đến ở trước nhà chúng tôi là cũng là cùng đường rồi. Nó quay lại, nó cong mình, nó gầm gừ, rồi cái tiếng mèo gào động đực nó ré lên, nó chọc thủng cái giấc mơ của chúng tôi, đánh thức chúng tôi dậy nhiều lần ở trong đêm như vậy đó. Mẹ tôi thì có cả một cái thế giới riêng của bà ở nhà dưới. Quanh bà đó là những người giúp việc. Một người thì lo cho cái việc cơm nước, và một người thì chuyên làm việc nặng, khuân vác cao. Trong số những người giúp việc ấy có bà Hai và chú Tiều, là hai người mà tôi nhớ đến nhất. Đó là mỗi khi mà hồi tưởng về cái căn nhà cũ của mẹ. Bà Hai, bà phải gọi là bà cũng già lắm rồi. Cái đầu thì như thế nào, cái đầu của bà thì bà vấn khăn, miệng thì mó mém, cái người thì nhỏ thó, đi đứng lòm khòm bởi vì lưng còng, có tật nói năng lung tung, chẳng khiêng nể một ai. Và vì thế ai cũng ngán bà hết trơn. Mỗi tối mà bà có thể bà cong người, bà nằm gọn lõn như là một cái con tôm ở trên cái mặt của cái bàn cân gì đó. Bởi vì vậy mà cái cân nó như thế nào, nó cũng đã trở thành một cái giường ngủ của bà rồi đó nghe.
Cái
Thưa quý vị, đó là ca khúc Sống Thêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của nam danh ca Anh Khoa từ Hoàng Tính gửi kèm trong cái chương trình đọc truyện. Truyện cũng có thể Hoàng Tính chưa làm khoảng 2-3 kỳ. Truyện được mang tên là Hướng Xưa Sài Gòn. Trong phần đầu đã nói về cơm gà xíu xiu như thế nào, trong phần sau đó là những cái góc nhớ của tác giả Trần Dương về cái ngôi trại An Đông của xa xưa như thế nào. Cảm ơn quý vị cũng như là cảm ơn tác giả Trần Dương đã có một câu chuyện hay để Hoàng Tính có dịp chia sẻ những kỷ niệm xa xưa của chợ An Đông, mà chắc chắn là trong quý vị thính giả đang theo dõi này cũng đã từng sống, từng đi đến chợ An Đông của ngày xa xưa như thế nào. Chúc quý vị một lại ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.